Truyện Đàn Ngỗng Trời. Ngày xưa, hai vợ chồng bác nông dân sống nơi xứ sở của Bạch Dương và Tuyết Trắng. Có một đứa con gái và một đứa con trai rất ngoan ngoãn, dễ thương. Thấy đứa con gái đã lớn, có thể trông chừng đứa em trai vừa lên hai, người mẹ nói: "Con ơi, con đã 9-10 tuổi rồi. Hàng ngày con ở nhà giữ em, cho cha mẹ đi ra đồng cày cấy nhé." Cô bé lễ phép đáp: "Dạ, cha mẹ cứ để con coi em cho. Con sẽ chú ý chăm sóc em cẩn thận. Cha mẹ hãy yên tâm." "Ừ, con của mẹ giỏi lắm." Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng bác nông dân cùng nhau ra đồng để đứa con trai nhỏ ở nhà với chị. Cô bé rất thương em, hết bồng bế rồi dỗ dành em, ru em ngủ. Thế nhưng khi nghe tiếng các bạn trong làng rủ nhau đi chơi, cô bé không nhịn được, bèn đặt em ngồi bên cửa sổ rồi chạy ù theo các bạn. Sau một hồi hái hoa bắt bướm chán chê, cô bé chạy về nhà thì không thấy em bé đâu nữa. Em hốt hoảng chạy quanh tìm kiếm rồi khóc òa lên: "Chỉ tại mình ham chơi nên em bé đã bị bắt cóc rồi. Biết làm sao bây giờ?" Cây Bạch Dương trước nhà bỗng lên tiếng: "Đàn ngỗng trời đã cắp em bé đi rồi. Hãy đuổi theo chúng mà đòi em lại." Nghe vậy, cô bé liền chạy ra ngõ thì thấy đúng là đàn ngỗng đang mang em bé bay về phương Nam. Thế là em cắm đầu chạy theo đàn ngỗng, vừa chạy vừa kêu lên:
"Bố! Đàn ngỗng trời! Trả em bé lại cho ta! Trả em bé lại cho ta!"
Thế nhưng đàn ngỗng vẫn mãi miết bay, còn cô bé vẫn mãi miết chạy theo đòi em cho bằng được. Đang chạy thì gặp một lò nướng bánh thật lớn chắn ngang đường. Cô bé hỏi: "Lò nướng ơi, hãy nói cho tôi biết đàn ngỗng trời bay về đâu đi." "Hãy ăn cái bánh nướng đã cháy đen của tôi đi, rồi tôi nói cho." "Hơ, ở nhà tôi, mẹ làm biết bao nhiêu là bánh thơm ngon, tha hồ mà ăn. Tôi không thèm ăn bánh cháy đen của bạn đâu." Lò nướng không nói gì, cô bé lại chạy tiếp. Chợt có một cây táo cành lá sum suê nặng trĩu quả chắn ngang đường. Cô bé dừng lại hỏi: "Táo ơi, lũ ngỗng trời bay đi đâu mất tiêu rồi, táo hãy chỉ cho tôi đi." "Hãy ăn quả của tôi đi, rồi tôi nói cho." "Hơ, vườn nhà tôi có biết bao nhiêu là táo chín ngọt liệm, tha hồ mà ăn. Tôi không thèm ăn táo xanh của bạn đâu." Cây táo không nói gì, cô bé lại chạy tiếp. Đột nhiên, có một dòng suối bằng sữa chắn ngang đường. Cô bé dừng lại hỏi: "Suối ơi, suối hãy nói cho tôi biết đàn ngỗng đem em tôi đi đâu vậy?" "Hãy uống sữa của tôi đi, rồi tôi nói cho." "Hơ, sữa bò ở nhà bà tôi vừa thơm vừa béo, tôi không thèm uống sữa của bạn đâu." Dòng suối không nói gì, cô bé lại chạy tiếp. Em cứ chạy, chạy mãi như thế, băng qua cánh rừng rộng mênh mông, băng qua đồng cỏ xanh bát ngát. Bóng chiều tà đã lan tỏa khắp nơi mà em vẫn không tìm ra đàn ngỗng trời. Đang chạy, em bỗng khựng lại khi nhìn thấy một ngôi nhà kỳ dị. Đó là căn nhà bằng gỗ, đặt trên một cái chân gà thật lớn. Đặc biệt là nó có thể tự xoay về bốn phía mà không cần ai điều khiển cả. Cô bé ngạc nhiên quá, bèn bước đến gần xem bên trong có gì. Em thò đầu nhìn vào cửa sổ thì thấy một bà lão đang ngồi kéo sợi. Bên cạnh là một đứa bé đang nghịch những quả cầu bằng bạc sáng lấp lánh. Em mừng rỡ reo lên. Ôi, em trai của chị đây rồi, tìm thấy em rồi. Lúc bấy giờ, bà lão mới ngẩng đầu lên nói. À, thì ra là em của cháu hả? Đàn ngỗng trời tha thằng bé bay ngang qua đây thì đánh rơi xuống. Ta mới lượm nó vô nhà cho nó uống sữa đó. Thật là may mắn làm sao. Bà ơi, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Tội nghiệp cô bé phải chạy suốt từ sáng tới giờ. Thôi, cháu vô nhà đi, ngồi nghỉ cho khỏe rồi bồng em về. Dạ, cháu cũng mỏi chân lắm rồi, phải nghỉ một lát mới về được. Nhân tiện cháu ngồi đây với em thì kéo sợi giùm ta một chút. Ta đi ra nhà sau có việc nghe. Dạ, bà để cháu làm giúp cho. Cháu cũng biết kéo sợi mà. Bà lão vừa đi khỏi thì chuột nhắt từ dưới gầm lò sưởi bò ra nói. Cô bé ơi, cho tôi ăn tấm đi. Tôi sẽ nói cho một điều bí mật. Em bèn lấy tấm cho chuột ăn. Ăn xong, chuột liền nói. Bà lão trong căn nhà này chính là mụ phù thủy đó. Đang ngỗng trời là do mụ sai khiến đi bắt cóc các em bé về cho mụ ta ăn thịt. Mụ phù thủy đang đốt lò, bắt nồi lên bếp, chuẩn bị bữa tối. Mà món ăn chính là hai chị em cô đó. Cô bé nghe vậy, sợ quá, òa lên khóc. Trời ơi, tôi biết làm sao bây giờ. Chuột nhắt ơi, có cách gì cứu hai chị em tôi không? Cô đừng có khóc to. Mụ phù thủy nghe được là nguy đó. Bây giờ, cô hãy cõng em bé chạy đi. Tôi sẽ ngồi đây kéo sợi thay cho cô. Nhanh nhanh lên đi. Cô bé cảm ơn chuột nhắt, rồi cõng em lên lưng chạy ra khỏi nhà. Mụ phù thủy từ dưới bếp hỏi vọng lên.
Nè cô bé, có còn kéo sợi ở đó không?
Chuột nhắt đáp.
Vâng, cháu vẫn đang kéo sợi đây.
Một lát sau, mụ vừa lầm bầm vừa bước ra. Ha 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 ha. Ta sắp có một bữa tối thịnh soạn đây. Ai chà chà. Nhìn quanh không thấy hai đứa trẻ đâu cả. Chuột nhắt cũng đã nhanh chân chạy biến đi rồi. Mụ tức giận rít lên.
Hai đứa ranh con này bỏ trốn rồi. Ngỗng trời đâu? Hãy mau đuổi theo, bắt chúng lại cho ta.
Lập tức, đàn ngỗng trời vỗ cánh bay đi theo mệnh lệnh của chủ. Còn cô bé thì cắm đầu chạy thật nhanh. Chạy đến dòng suối sữa thì chợt thấy những đôi cánh ngỗng trời chớp chới sắp đến gần. Em mếu máo cầu cứu.
Suối ơi, cứu hai chị em tôi với.
Hãy uống sữa của tôi đi, rồi tôi cứu cho. Cô bé vội quỳ xuống vốc sữa lên uống ừng ực. Suối liền giấu hai chị em vào bụi cây tùm ven bờ. Đàn ngỗng trời bay qua, nhìn quanh không thấy cô bé đâu. Chúng kêu lên quang quát rồi bay đi. Cô bé lại cõng em chạy tiếp. Đàn ngỗng trời vòng trở lại tìm kiếm. Khi chúng sắp nhìn thấy cô bé thì cây táo xuất hiện. Em kêu to.
Táo ơi, cứu hai chị em tôi với.
Hãy ăn táo của tôi đi, rồi tôi cứu cho.
Em liền bẻ một trái táo ăn ngon lành. Táo liền phủ những cành lá xanh rờn, trùm kín hai chị em, khiến lũ ngỗng trời không tìm thấy được. Cô bé càng gắng sức chạy. Khi gần đến nhà, thì lũ ngỗng trời lại lượn vòng trên đầu, chực xà xuống bắt cả hai đứa trẻ. Cô bé chạy đến lò nướng van xin rối rít.
Nguy quá! Lò nướng ơi! Cứu hai chị em tôi với!
Hãy ăn bánh nướng của tôi đi, rồi tôi cứu cho.
Em liền cho một cái bánh nướng đã cháy khét vào miệng, cắn một miếng. Lò nướng bỗng phình ra thật to, che khuất hai chị em khỏi tầm nhìn của đàn ngỗng.
Sau một hồi bay vòng quanh tìm kiếm mà không thấy hai đứa trẻ, đàn ngỗng trời đành tiêu nghỉu trở về ngôi nhà chân gà của mụ phù thủy. Lúc bấy giờ, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bếp lò, cây táo và dòng suối sữa, rồi sung sướng dắt em về nhà. Các em thấy không, chỉ vì ham chơi mà cô bé đã để em bé bị ngỗng trời bắt cóc đó. Vì thế, chúng ta phải luôn vâng lời cha mẹ dặn dò khi vắng nhà, các em nhé!